Mô Phật. Kính lạy Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Hôm nay là ngày rằm tháng 8, là ngày Phật tử cúng hội thường lệ có mỗi tháng, và cũng là cho Phật tử thọ bát con trai. Và vừa qua Phật tử và ẩm nhau dâng hương cúng dường mười phương tam bảo, cũng để cầu nguyện tất cả chúng sinh trong mười phương khâm được siêu mười dương thanh thới, pháp giới chúng sanh đồng đẳng và cộng thành Phật đạo, cho đó chư tăng chúng tôi thành tâm chứng minh và chú nguyện cho sở cầu và sở nguyện Phật tử được tội cầu như ý về mô Phật. Ở vào giờ này Phật sư cũng giảng tiếp về ngữ luật của Tổ Pháp Nhiên. Bữa nay là xong cái bộ pháp ngữ. Rồi hôm nay giảng Phật tử tới cái số 75, tuy nhiên cái đoạn 75. Điểm thứ nhất, cái đoạn 75 này có 4 cái phần. Phần thứ nhất, muốn mau lìa sanh tử trong hai loại thắng pháp, bỏ qua thánh đạo môn mà vào tịnh độ môn. Đó. Bây giờ cái thánh đạo môn á là cái pháp môn của Đức Phật chỉ mình tu trì á, để pháp tự lực á, để tu trì mà theo cái pháp của Phật dạy thì cũng lìa sanh tử tuân hồi được, nghe không? Đó. Và tịnh độ môn á, tất nhiên là cửa pháp môn tịnh độ đó, cửa vào tịnh độ là cũng đưa mình thoát khỏi sanh tử luân hồi được. Mà cho nên ngài nói là muốn mau lìa sanh tử trong hai loại thắng pháp, à, thánh đạo môn và tịnh độ môn đều là cái thắng pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy mình, là nó thắng pháp. Mà bây giờ hiện bây giờ Phật tử tu á là tu tịnh độ, cho nên là ngài nói là bỏ qua thánh đạo môn, tất nhiên là trong hai cái thắng diệu pháp đó thì mình phải chọn một để mình tu trì thôi, nha. Thì ra chú được một là gì? Mà bỏ qua thánh đạo môn mà vào tịnh độ môn, đó là Phật tử vào con đường đi vào cõi tịnh, tất nhiên tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, kêu tịnh độ môn. Mà bây giờ Phật tử điểm thứ hai là muốn vào tịnh độ môn trong hai hạnh chánh tạp, hãy bỏ tạp hạnh mà qua về chánh hạnh. Đó, thường thường nó tạp hạnh là cái trợ hạnh đó, không? Là Phật tử có thể về tu tịnh độ môn đó, mà cái chánh hạnh là thế nào? Và cái tạp hạnh hay là cái trợ hạnh, là cái chánh hạnh là cái niệm Phật. Mà cái trợ hạnh là Phật tử trì chú, rồi Phật tử tụng kinh, à, đó là thường thường cái đó là cái trợ hạnh. À, thì trong này Tổ nói là muốn vào tịnh độ môn cho nó đúng cách đó, à, thì trong hai hạnh chánh tạp phải bỏ cái tạp hạnh, là bớt những cái phần kia. Có thể là thế này, đa số mình tu tịnh độ môn có người tụng kinh Kim Cang, tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh nhiều loại kinh Phật tử thường tụng, tụng kinh Hoa Nghiêm hay nhiều thứ tụng thì cũng được, nhưng mà cái đó là vì trợ hạnh thôi. Thường thường mấy cổ đức nói rằng mình trợ hạnh là chẳng hạn như mình niệm Phật một tiếng là tụng kinh nửa tiếng thôi là được nha. Còn nếu trường hợp Phật tử mà chuyên nhất được á, vì đôi khi mình chuyên nhất chưa được, mình phải đem dùng cái những cái pháp môn khác là trợ duyên cho mình thay đổi vào không khí, mình tụng kinh cũng tốt nha. Nhưng mà trong này nếu quý Phật tử mà niệm Phật thuần thục được á, thì chỉ dùng cái chánh hạnh thôi, hay là không có tạp hạnh hay không có trợ hạnh nữa, không cần thiết, nghe không? Nó thì kêu rằng cái tu cái chánh hạnh thôi, kêu nhất hạnh tam muội, là nhất hạnh là một hạnh một niệm Phật cũng đủ rồi. Giờ nó nhất tâm nó thuần thục hơn, sớm thuần thục hơn, còn có nhiều Phật tử không biết. Thỉnh thoảng có Phật tử tụng kinh mà sư hỏi thăm thì không có rõ, chánh trợt. Cho nên kinh Phật là quý là tốt, phải lo tụng kinh cho nhiều mà niệm Phật ít. Chẳng hạn như mình tụng kinh một tiếng mà ngồi niệm Phật có nửa tiếng à, vậy là chánh trợ đảo lộn rồi. Nên lấy chánh làm trợ, lấy trợ làm chánh. Tất nhiên là cái chánh là mình phải tu pháp niệm Phật thì mình niệm phải nhiều hơn, hơn tụng kinh. Mà bây giờ mình tụng kinh nhiều hơn niệm Phật là không được, thấy không? Nên nó rõ ràng như vậy. Cho nên tổ mới nói rằng đó, trong hai hạnh chánh tạp phải bỏ các tạp hạnh mà quy về chánh hạnh, mình nói rõ thôi nha. Điểm thứ ba, muốn tu nơi chánh hạnh, trong hai chánh, chánh trợ như chánh nghiệp và trợ nghiệp, chớ dính nơi trợ nghiệp, phải nên chuyên chánh định. Và tất nhiên là trong cái chánh hạnh đó, cái hạnh tu của mình đó, nó có chánh và trợ đó, chưa nói nãy đó, là cái trợ là cái tụng kinh rồi đó. Thì bây giờ chớ nơi dính nơi trợ nghiệp, đó là ngài nói rõ chớ dính trợ nghiệp. Và không phải mình bác hẳn về cái pháp tụng kinh đó, nhưng mà ngài nói chớ dính. Chứ nhiều người đó tu tịnh độ cứ đo tụng kinh không à, đôi khi quên niệm Phật. Dính đó, dính mắt đó là lấy cái pháp tụng kinh làm chánh, rồi tụng kinh rồi niệm Phật là 5-10 phút rồi thôi. Thì tất nhiên là mình lấy cái trợ mà mình làm chánh. Tự đi chỗ này cho rõ ràng, tổ nhấn mạnh. Còn có nhiều người ta kêu là dính đó. Dính là trợ hạnh đó. Là mình tụng kinh nhiều. Thì bây giờ tổ nhắc nhở lần là chớ dính nơi trợ nghiệp và trợ hạnh. Nói chớ dính nơi là tự nhiên là cái kia là nhân duyên. Mình muốn thay đổi vọng khí thì mình tụng kinh nửa tiếng thôi, niệm Phật một tiếng là được. Còn sao mình niệm Phật thuần thục rồi buông khỏi tụng kinh luôn, và mình niệm Phật không cho nó dễ kêu nhất hạnh, mà đến nhất hạnh tam muội là chánh định đó, nghe không? Kêu là hãy nên chuyên tu chánh định đó, là kêu là gì, là niệm Phật tam muội đó, nghe không? Chánh định. Điểm thứ tư, chuyên tu chánh định nghiệp, tức là xưng Phật danh đó, xưng danh tất vãng sanh bởi do Phật bổ nguyện. Nói ngài giảng thêm tại sao ngài khuyên mình tu chánh định nghiệp. Tất nhiên là niệm Phật cái thuần thục đến niệm Phật tam muội đó, nghe không? Thì tức là xưng danh Phật thôi, đó là xưng Phật danh, xưng danh hiệu Phật thôi, xưng hồng danh Phật. Đó là tất nhiên là muốn chánh định nghiệp là tất nhiên gì, tất nhiên là niệm Nam Mô Di Đà Phật là xưng danh Phật á, nghe không? Xưng danh tất vãng sanh. Tại sao mình, ngài khẳng định lại, tại sao mình xưng danh hiệu Phật A Di Đà mà nó tất vãng sanh? Bởi vì do bổn nguyện. Phật bổn nguyện là có trong 48 lời đại nguyện Đức Phật A Di Đà. Mà nguyện nào ngài cũng khuyên mình nên niệm Phật cầu vãng sanh. Chứ trong 48 lời đại nguyện không có nguyện nào Đức Phật A Di Đà dạy mình là tụng kinh vãng sanh. Và tự biết chỗ này không? Phật bổn nguyện là cái bổn nguyện của Đức Phật là niệm Phật thì được vãng sanh. Đó, tất rõ như rõ ràng như vậy. Chớ trong kinh Đức Phật không có chỗ nào trong 48 lời đại nguyện mà Đức Phật có nguyện là tụng kinh vãng sanh. Đó, vì lẽ đó cho nên tổ mới nhấn mạnh rằng là mình phải nên gì? Chánh định nghiệp là nên niệm Phật đến niệm Phật tam muội. Đó, kêu nhất hạnh tam muội, một hạnh một, một hạnh niệm Phật một à. Đó, rõ ràng như vậy. Thì tại sao mà mình nhất hạnh tam muội mình được vãng sanh? Vì do Phật bổn nguyện. Đó, cái bổn nguyện Đức Phật là biểu mình niệm danh hồng danh Phật là mình được vãng sanh. Nha, đó là tự đi chỗ này cho rõ. Đến cái đoạn 36 là đoạn chót ở trong cái pháp ngữ. Khai thị của pháp nhiên thượng nhân cho đệ tử đúc lâm chung. Và cái này cũng quan trọng đó. Cuối cùng ngài khai thị cho mình, ngài dạy cho mình cái lúc lâm chung phải làm thế nào ha. Cái này cũng quan trọng. Thầy mấy chục năm nay công phu niệm Phật xưng danh tích lũy, được bái kiến Cực Lạc trang nghiêm và chân thân của Phật Bồ Tát là chuyện bình thường. Đó, Phật tử thấy ngài niệm, ngài xưng danh thuần thục quá rồi, ngài niệm Phật thuần thục quá rồi nha. Cho nên ngài mới thuật lại là trong mấy chục năm đó, công phu niệm Phật từ tức Nam Mô Di Đà Phật xưng danh đó, tích lũy, tất nhiên là được nào tích lũy rồi, được thuần thục rồi đó. Cho nên được bái kiến Cực Lạc trang nghiêm là ngài gì? Dùng hồn du Cực Lạc đó, bái kiến Cực Lạc trang nghiêm. Sự thật ra Phật tử thấy nói tạm nó hồn du Cực Lạc cho mình dễ hiểu, chớ là khi mình tâm mình thanh tịnh, tâm mình mở ra rồi thì khỏi Tây Phương Lạc hiện hữu trong tâm. Vì hiện thực bây giờ khỏi Tây Phương Cực Lạc không ngoài tâm của mình, tâm của mình trùm chứa Tây Phương Cực Lạc. Nói Phật tử dễ hiểu là Tây Phương Lạc ở trong tâm mình chứ không ngoài tâm được. Vì ngoài tâm không cảnh, không có cảnh nào, không có thế giới nào ngoài tâm mình cả. Được rõ không? Cho nên khi mình niệm Phật thanh tịnh rồi, tâm mình mở rồi thì ra cảm ứng cõi Tây Phương Lạc hiện tâm mình, hiện ngoài tâm cũng như là hiện ngay cõi ta bà mình. Tạm nói gì đó. Nha. Nha. Cho nên khi Phật tử không hiểu tâm á thì rất là khó hiểu. Nha, rất khó hiểu. Cho nên đôi khi cổ đức đó là thể hiện cho mình biết là cái hồn du Cực Lạc, hay dắt mình tâm về Tây Phương Cực Lạc để mình thấy Cực Lạc này kia. Nha. Chớ sự thật ra là tâm mình thanh tịnh mình mở ra rồi Tây Phương Lạc hiện hữu tâm hiện. Rồi tất cả cảnh Phật trong mười phương tại sao không hiện? Mà bây giờ hiện chỉ Phật Tây Phương Lạc hiện tâm mình. Vì nhân nào quả nấy, cảm đâu thì ứng đó. Mình niệm Phật, mình nguyện ở Tây Phương Cực Lạc thì khỏi Tây Phương, tới khi mình cảm ứng Tây Phương Lạc hiện tâm mình chứ mấy câu kia đâu cảm ứng đâu hiện. Tự tử là rõ ý niệm này không? Đó. Mặc dầu tất cả cõi chư Phật trong mười phương đều không ngoài tâm mình, nhưng mà mình cảm đâu ứng đó. Cho nên Tổ Pháp Nhiên Thượng Nhân ngày niệm Phật được cầu vãng sanh, và nhờ cái tích lũy, công phu tích lũy thuần thục rồi thì gì? Được bái kiến Cực Lạc trang nghiêm, cõi Tây Phương Cực Lạc hiện hữu tâm nhà. Và chân thân của Phật, và nhận rõ chân thân của Phật là gì? Là báo thân Đức Phật A Di Đà. Bồ Tát là chuyện bình thường, tất nhiên là ngài thường gặp, tâm ngài thanh tịnh mở ra rồi cảnh Tây Phương Lạc hiện nè. Và tất cả cảnh Tây Phương Lạc trong đó có Phật A Di Đà và gì? Và chư thánh chúng là Bồ Tát đó. Tất cả chư thánh chúng trong đó là Bồ Tát. Nhiều năm giữ kín mà không nói ra, chứ thấy tổ nào cũng là thường thường là nằm tâm thanh tịnh rồi là Tây Phương Lạc hiện hữu. Ngài thấy rất nhiều lần mà giữ kín. Tổ nói ra, khi mà tổ nói ra là ngài sắp gì? Sắp giảng sanh, Phật đến sắp đến rước về của Phật rồi đó mới nói. Còn ta giữ kín đó, không phải là mình có một số điểm ứng nào đó đi khoe đó, ngài đâu có khoe để làm gì. Cho nên khi là ngài nói là lợi ích cho chúng sinh, thì bây giờ ngài sắp giảng sanh rồi ngài mới nói gì? Mới thuật lại cái ngài mà để hiện hữu cho Phương Lạc nhận rõ ràng, thấy rõ có Tây Phương Cực Lạc gì chứ thánh chúng với Đức Phật. Nhưng nhiều năm giữ kín mà không nói ra, nay đến phút tối hậu nên bày tỏ đôi chút. Đó, bây giờ nói là nay đến phút tối hậu là gì? Gần rồi. Tối hậu là sao? Gần kề, tức như gần cận tử nghiệp, là nó sắp vãng sanh rồi. Thì ngài mới gì? Mới tỏ bài đôi chút để cho đệ tử sau này có cái niềm tin, nghe niềm tin ở pháp môn tịnh độ và quả theo phương Cực Lạc. Thầy nếu đoan tỏ mà ngồi chiếc già mà vãng sanh, người đời hẳn nhiên sẽ bắt chước. Đó, bây giờ ngài thuật lại, nếu mà ngài ngồi đoan tỏ ngồi kiết già mà giảng sanh thì cũng được thôi. Bây giờ tổ nhập thiền sâu rồi, ngài ngồi kiết già mà đoan tỏ là ngồi thì cũng dễ thôi, rất là dễ. Nhưng mà nên là nói nè, thầy ngồi đoan tọa, ngồi kiết già mà giảng sanh, người đời hẳn nhiên sẽ bắt chước. Cái chuyện này người đời bắt chước khó. Mình tu nhập tâm thanh tịnh, ngồi thiền sâu rồi mới là ngồi giảng sanh. Mà nếu mà trọt ngồi giảng sanh thì sẽ đệ tử căn cơ thiểm bạc thấp kém mà rồi bắt chước theo ngài thì nó động tâm. Nha. Cho nên ngài không có dùng cái cách để ngồi kiết già mà giảng sanh. Đó, ngài nói vậy đó. Mà cái thân người bệnh cử động khó khăn, nghe rằng mất chánh niệm. Đó là nước trước nhiên mình bắt chước theo mà ngồi kiết già mà giáng sanh thì cái thân nó cử động rồi nó làm mất chánh niệm đi. Vì vậy thầy nằm thẳng mình ra đi, cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hồi xưa đó, ngài cũng nằm dưới cội cây sa la, hai cái mấy gốc sa la mà ngài đi. Thì Tổ Pháp Nhiên cũng vậy, ngài nói rằng ngài có thể ngồi kiết già mà đi dễ dàng, Đức Phật ngồi kiết già đi dễ dàng, nhưng mà chúng sinh bắt chước đó là gì, là nó khó khăn thêm, là làm cho động niệm chúng sinh. Cho nên ngài dùng cái cách gì, nằm thẳng như Đức Phật hồi xưa mà ra đi, đó là vãng sanh. Để cho cái pháp này là chúng sinh ai làm cũng được, mà đa số mình gì, mình nằm mình đi thì tổ thầy Phật cũng nằm mà đi, tổ cũng nằm mà đi, thì mình nằm đi coi Phật tử cho nó vững dạ yên lòng. Bổn sư Thích Tôn đã thị hiện đầu bắc, diện tây là nằm nghiêng bên phải, đầu hướng hướng bắc, mặt về hướng tây mà duyên tịch, đó cũng vì chúng sinh vậy. Đó là nhắc lời Đức Phật thì khi mà ngài lâm ngài viên tịch, đó nói viên tịch thì Phật viên tịch đúng hơn, thì đầu hướng về hướng mắt mà mặt xây hướng tay. Cái đó rồi đặc biệt Phật, mà bây giờ Phật tử tu tịnh độ cũng vậy ha. Làm sao mà hàng ngày Phật tử niệm Phật cũng nên mặt xây về hướng tây, lúc ăn uống ngồi nằm bất kỳ về hướng tây. Thưa Phật, Phật tử thấy bây giờ như trong tịnh xá này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi cái thế này xây về hướng đông, thì sư ngồi ở sau này thì sư bình thường sư không có ngồi xây mặt xây lưng về hướng tây đâu. Phật tử nhớ hướng tây là mặt trời lặn, sau lưng sư nè, tại hoàn cảnh bắt buộc thôi. Chứ sư ngồi niệm Phật chỉ xây hướng tây hết à. Mà nếu trường hợp mà cái ăn gì tiếng hay làm gì, sư thường thường nó hướng hướng tây à, làm để chi vậy? Để dễ chiêu cảm. Bây giờ mặc dù cái tướng mình có một cái phần tướng mình tu tập, mình luôn luôn hướng về tây, thì cái tâm niệm mình hướng về tây không à. Để giờ lâm chung mình gì, mình giảng sanh nó dễ, cảm ứng dễ, nhớ không? Cho nên chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy đó, nằm thì đầu về hướng bắc mà mặt về hướng tây. Đó là cái mình người Phật tử tu về tịnh độ cũng nên bắt chước theo cái thế nằm của Phật vậy. Mỗi ngày Phật tử làm sao mà có cách để ngồi về hướng tây được tốt, đừng nên xây lên về hướng tây. Mặt hướng tây mà viên tịch, đó cũng là vì chúng sinh vậy. Đó là ngài Đức Phật cũng nằm mà viên tịch thì cũng vì chúng sinh. Chúng sinh thấy mặt nằm thì mình nằm cho nó dễ giữ chánh niệm và nó an thần hơn. Thầy làm sao hơn Đức Thích Tôn được? Ngài nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng nằm mà viên tịch, thì thầy thấy vậy rất hay, thầy cũng noi theo gương của Đức Phật mà nằm mà viên tịch. Đó, ý là vậy. Bây giờ Phật tử thấy bây giờ cái đoạn đó là hết đó. Bây giờ cái đoạn mà cuối cùng của cái ngữ lục đó, thì đây là di huấn của Pháp Nhiên Thượng Nhân. Ngài mới nắm tất cả toàn bộ ngài giảng tụm rài đó, cái bộ ngữ lục đó. Thì bây giờ ngài cái di huấn lời ngài dạy là ngài tóm lại cái ý chánh để cho mình nắm. Ngài dạy chúng sinh thời mạt pháp là đương cơ của vãng sanh cực lạc. Đó, hiện bây giờ mình nhằm đời mạt pháp. Phật tử đó không, mình hiện bây giờ mình nằm ở trong đời mạt pháp. Đó là đương cơ vãng sanh là cái gì? Là cái chỗ mà vãng sanh cực lạc đó, là nó hợp với căn cơ của mình. Bởi vì thời kỳ Đức Phật đó, thời kỳ mạt pháp, căn cơ chúng sinh thiển bạc, không đủ sức tu thiền mà nhập thiền để chứng đạo đắc quả được, không đủ sức. Thì bây giờ cái vào thời kỳ mạt pháp này thì mình tự lực tu trì, cố gắng tu trì và cái gì, nương vào Phật bổn nguyện hay là Phật lực đó, nhờ Phật lực nó mới đưa mình thoát cái cửa ải sinh tử được. Nếu không có Phật lực đưa tiếp duyên cho mình qua cửa sinh tử thì mình không làm sao mà tự lực mình qua cửa ải này nổi đó. Cho nên mình mới tự lực mình qua cửa ải sinh tử này phải là gì? Bực thượng căn thượng trí. Mà bực thượng căn thượng trí là ta tu gì? Nhiều đời nhiều kiếp, cái tâm thần cái tinh thần ta nó vững chãi, cái tâm được gần như nhất như rồi thì mới thoát khỏi sanh tử luân hồi được. Còn mình căn cơ thiển bạc, bực trung bực hạ thì không thể tự lực được. Nên cho nên ngài mới nói vào cái thời kỳ mạt pháp đó, thời vãng sanh cực lạc là gì? Là đương cơ. Đó là cái trình độ của mình tu thời kỳ mạt pháp này, trình độ là đúng đúng trình độ nha. Hạnh tuy ít xin chớ nghi, một niệm mười niệm là đủ đó. Bây giờ nếu người ta nói tự lực á, và tu rất cần cực khổ, mà đôi khi người đã nhiếp tâm thanh tịnh ngồi thiền vào chánh định rồi, mà tới giờ lâm chung còn một sự chỉ vọng niệm, tích tắc vọng niệm đã đưa mình sanh tử luân hồi. Cái sự tu trì và trong kinh Đức Phật Thích Ca Ni chỉ mình tự lực tu trì, mà một niệm nhỏ nhiệm, cái lúc cận tử nghiệp đó, giờ lâm chung một niệm nhỏ nhiệm rất nhỏ cũng đủ sức đưa mình đi sanh tử luân hồi. Mà bây giờ cái hạnh niệm Phật này á, thấy không, là cái hạnh ít, cái công vua tử nó không có khó khăn cần khổ như cái hạnh tự lực đâu. Là chỉ cần một tới giờ lâm chung rồi cận tử nghiệp đó là một niệm sau cùng hay là mười niệm là vãng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi rồi. Cho nên người từng khảo cứu kinh sách và từng tu tập tự lực thì không đủ niềm tin, không đủ niềm tin. Nó chỉ một niệm một và mười niệm mà giảng sanh thì người ta không đủ niềm tin. Nếu người nào không đủ niềm tin là gì? Là chưa biết cái đại từ bi của Phật bổn nguyện. Đó, Đức Phật nguyện như thế nào là được y như vậy. Và cần nhất là mình tu tập sao cho đúng cách. Đúng cách mà sao là tính hạnh nguyện đầy đủ là Đức Phật sẽ rước về có Phật, chứ không có gì lạ cả. Tuy tội chướng xin chớ nghi, tội dù nặng cũng được cứu. Đó, thì Phật tử nó khó cái chỗ mấy cái người mà khi mà tu tự lực rồi ta khảo cứu và pháp môn tịnh độ á, người ta dễ nghi lắm. Vì Phật tử biết còn hết giọng hoàn toàn mới quần chơn, mà quần chơn là mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Người ta tu tập bên thiền á, hay là tất cả bên tự lực mình tu đều phải hết giọng. Tên thường thường nó là hết giọng thì quần chơn. Cái tự tánh Phật mình nó là tự tánh thanh tịnh thiền, là cái chơn tâm mình nó là cái tự tánh niết bàn rồi, là nó thanh tịnh sẵn rồi. Nhưng mình vì mình mê lầm chạy theo cõi đời trong vô lượng kiếp, bây giờ nó vọng loạn quá. Mà bây giờ mình tu tập thế nào đó, mình biết cảnh đời là quyển là giả, không ô nhiễm, không dính mắc nữa, mình để kèm tâm thanh tịnh, mình sống trở chân tâm thanh của mình trọn vẹn thì nhập tâm trọn vẹn thoát khỏi sanh tử luân hồi nha. Thì cái điểm này rất là khó khăn. Cho nên khi người ta nói là pháp môn tịnh độ á, dầu mình tội chướng nặng cách mấy, dầu tội chướng nặng cách mấy mà mình thành lòng niệm Phật từ một niệm đến mười niệm để cầu Đức Phật rước vào cõi Phật thì cũng được vãng sanh, cũng được cứu rỗi, cũng được thoát khỏi sanh tử luân hồi. Bạn nghi à, cái gì mà quá, cái gì mà quá tôi quá dễ dàng, quá dễ dàng. Thành ta nghi nợ nên ta nghi rồi thì gì, nghi thì quá không nợ, mà nghi thì ta không tu. Thật ra trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh Phật Thuyết Di Đà đó, kinh Di Đà thì ngài lặp đi lặp lại hoài nói pháp là nan tính chi pháp. Rất nhiều người không tin nan tính chi pháp, là tất nhiên là cái niềm tin nan là khó, khó tin. Cái pháp này rất là khó tin, mà Phật tử nào tin được, niệm Phật được, tha thiết cầu sanh Tây Phương Cực Lạc được, là có cái duyên làm nhiều Đức Phật Di Đà mới được, mới được. Chứ người nào là không có duyên làm thì không được. Bây giờ Phật tử thấy á nha, mình tu nguyện về cõi Phật thì mình tạm phát tâm Bồ Tát, đó mình cũng có cái lòng, mình mới gặp nhân duyên người nào đó để kêu gọi hay rủ rê về để vô niệm Phật cùng tu với mình để được thoát khỏi sanh tử luân hồi, thoát khỏi cảnh đau khổ trên cõi trần này. Đôi khi người ta cũng nghe vậy, nghe rồi cũng đi với mình cái đầu vô niệm Phật lần hai lần người ta nghĩ không, không có tha thiết. Đôi khi cũng có tâm não đó, cũng muốn vô niệm Phật đó, nhưng mà rồi người ta không có tha thiết, người ta cũng nghĩ rồi cái niềm tin, tin sâu để tha thiết của Phật là ta thiếu niềm tin đó. Và Phật tử nào có đầy đủ niềm tin mà tha thiết nguyện của Phật thì biết rằng người đó có nhân duyên sâu với Đức Phật Di Đà lắm nha, chứ không phải là mình có duyên cạn đâu, có sâu. Cho nên Phật tử thấy mà trong kinh Đức Phật đó là dầu tội ngũ nghịch thập ác là tội nặng nhất, cái tội này là tội đọa đi một á tỳ, ngũ nghịch thập ác mà vẫn được cứu rỗi, vẫn được cứu, là cái chuyện càng khó tin, phải không? Cho nên cái chỗ nào là kêu nó không tình độ là đới nghiệp giảng sanh, đới nghiệp là mang cả cái nghiệp mình về của Phật đó. Nhưng mà Đức Phật sắp xếp kỹ càng lắm, không phải Đức Phật rước cho Phật mình thành Phật liền, không phải. Phật tử thấy thí dụ như mấy vị tổ đó tu thanh tịnh rồi nhập tâm rồi niệm Phật đó, bậc thượng phẩm thượng sanh ta từ 5 ngày 7 ngày là ta liên qua quá sanh. Còn chúng sinh mà Phật tử biết là tội nặng nhất á, thì lâu nhất là cũng 12 kiếp thôi, ở trong cái thai sen á. Rồi mỗi ngày Đức Quan Thế Bồ Tát, Đại Trí Bồ Tát đến dạy dỗ mình tu tập đó, đến tu tập tới ngày nào mình tâm thanh tịnh tốt đẹp rồi thấy mới được liên qua quá sanh. Từ liên qua mình quá sanh rồi mới gặp Đức Phật Di Đà. Đó, quá sanh là làm quá sanh là cái thân tướng Tây Phương Cực Lạc, mà từ liên qua quá sanh là tất cả nhân dân Tây Phương Cực Lạc cũng đều 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp cả. Ông tự thấy không? Đều đại như tướng cả. Thì mình quý Phật tử ở đây, mình giàu cái thân này đối Tây Phương Cực Lạc mà không còn được một phần triệu nữa. Giàu cho người ở mình đây là đẹp gì đẹp cũng không bằng một phần triệu cái thân hình Tây Phương Cực Lạc nữa. Thì cái thân mình đây mình bỏ cái thân rồi mình về gì? Về thương liên qua quá sanh rồi thì đại nhân tướng đều được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thân bằng kim cương na la diên, rất quý báu tốt đẹp. Cho nên cổ đức có khuyên mình thế này, mà nói là mình cái thân bằng cùng, mình có chiếc áo rách mà bây giờ nó biểu mình đổi chiếc trân phục. Trân phục là cái áo quý báu, trân bảo, cũng có đeo đầy ngọc ngà cho báo trân bảo, mà mình dạy mình không chịu sao, phải không? Ai cũng chấp nhận được áo mình áo rách, áo thô, áo dơ mà đổi cái áo trân bảo, ai dạy gì không chịu đổi. Thế mà có người không chịu đổi. Và sao là Đức Phật nói là cái thân, cái áo rách mình là thân này nè, khi mình bỏ thân này mình niệm Phật đàng hoàng rồi về thế mới cực lạc, thấy không? Được từ liên hoa quá sanh, cái thân đó là thân bằng kim cương la diên, đó là trân bảo đó. Mình bỏ cái thân áo rách này, mình đổi chiếc trân phục, tất nhiên là cái thân tướng trang nghiêm tốt đẹp của người Tây Phương Cực Lạc đó. Thì Phật tử đừng có sợ, thấy không? Đừng có sợ mà bỏ thân này, đừng sợ. Giờ nào đầy đủ duyên rồi thì cởi bỏ cái áo rách này về, mặc áo trang phục thế thôi. Mà khi Phật tử có niềm tin, tin đó được, cái niềm tin rồi thì sao? Tha thiết niệm Phật mới được. Đổi áo rách mà đổi trang phục mà Phật tử niệm lơ mơ không được, tu lơ là không được, không có thành lòng, không thiệt. Thật ra bây giờ mình có niềm tin trọn vẹn rồi, Phật tử phải ráng niệm Phật cho nó tinh cần tinh tấn, rồi để nhiếp tâm niệm Phật. Như là tổ Pháp Nhiên nói bên mấy kỳ trước giảng đó, đúng không? Thì bây giờ mình nghèo cũng niệm Phật, giàu cũng niệm Phật, ở xóm cũng niệm Phật, ở ngoài chợ cũng niệm Phật, đi cũng niệm Phật, nằm niệm Phật, ngồi cũng niệm Phật. Tất cả hoàn cảnh, tất cả sự việc, tất cả hành động đều gì? Đều quy về câu niệm Phật. Thì đó là Phật tử tinh tấn, đúng không? Đó. Mạnh cũng niệm Phật, bình cũng niệm Phật. Có cái câu thuật lại, có câu thuật lại, mình nên bắt chước một vị tăng đó. Mà hôm đó ngài bệnh nặng lắm, thân thể rất là đau đớn, cho nên ngài phải than lên, ngài im là im chịu không được, phải than lên. Ngài ôi cha, cái ngài nhớ là ai gì đạo Phật. Rồi đau được cái ôi cha, cái ai gì đạo Phật. Rồi tới chuyện lần lần cái bệnh nó hết đau rồi, ngài nói bây giờ ai đạo Phật thuần thục, cái ối cha nó quên mất. Đó người ta tinh tấn niệm Phật, người ta Phật tử, còn Phật tử đau là sao? Chứ ối cha than trời tới đất không mà, mà gì mà không chịu niệm Phật, không nhớ câu niệm Phật đó. Mà là mà nhớ cứ ối cha hoài không chịu nhớ câu niệm Phật. Thành ra cái này cái gương hành của một vị tăng là nhắc lại cho Phật tử nên noi gương theo ha. Thì mình bệnh nhẹ nhẹ thì thôi đâu có ối cha, mà bệnh nặng lắm ối cha phải không? Ối cha cái là gì? Là ai là Phật à, làm ta tinh tấn, không có quên câu niệm Phật, giàu đau cũng không quên. Thì bình thường Phật tử làm sao mà cũng cố gắng nghe, đừng có quên câu niệm Phật đó là tốt. Thời tuy mạc xin chớ nghi, chúng sinh sau thời mạt pháp còn được cứu, huống chi hiện nay. Đó nè, tổ nói rõ ràng nha. Cái thời kỳ này là thời kỳ mạt pháp rồi, nhưng mà mình xin chớ nghi, chúng sinh sau thời kỳ mạt pháp, Phật tử đi nói lại là sau thời kỳ mạt pháp còn được cứu, huống chi hiện nay. Hiện nay quý Phật tử nên nhớ rằng mình ở vào thời kỳ mạt pháp. Trong kinh Đức Phật nói rằng là 1000 năm đầu là chánh pháp, 1000 năm kế là 2000 năm là gì? Tượng pháp. Tượng pháp là nó mường tượng như chánh pháp. 10 năm sau cùng là mạt pháp, là mình qua 2000 năm rồi nằm trong thời kỳ mạt pháp. Mà sau thời kỳ mạt pháp là sao? Sau thời kỳ mạt pháp tất nhiên là gì? Là sao qua 10000 năm sau đó mày vẫn được cứu rỗi nếu Phật tử gì niệm Phật, nguyện của Phật. Mà Phật tử biết cái đó là sao qua thời kỳ mạt pháp rồi, khó được cái duyên lành mà gặp người khuyên niệm Phật, thì mình tin tưởng mình niệm về đó. Nhưng mà nếu ai tin tưởng được là gì, là sẽ được cứu rỗi, sẽ được Đức Phật đà cứu không có bỏ đó. Cho nên Phật tử ngài nói câu này để mình có niềm tin. Thời kỳ sau này căn cơ thiện bạc khó khăn gần cả ngàn cái muôn lần hơn mình nữa, mà nếu thành lòng niệm Phật, Đức Phật dẫn rước, huống chi cái thời mặt pháp mình đây là ở trong thời kỳ mặt pháp và thời kỳ đầu nữa. Thì Phật tử niệm Phật cầu vãng sanh thì rất là dễ kết quả, thấy không? Thế này này, thân tuy ác xin chớ nghi. Tổ Thiện Đạo nói bản thân tôi là phàm phu đầy đủ phiền não. Thân tuy ác xin chớ nghi. Bởi vì cái thân ác là sao? Là thân sắc tội phạm tội sát sanh, thân phạm tội trộm cắp, thân phạm tội tà dâm. Đó, thì cái thân mình phạm ba điều ác đó. Tổ nói sao? Thân tuy ác xin chớ nghi. Thân tuy ác nhưng mà nghĩ gì? Niệm Phật cầu giác sanh là gì? Là được giảng sanh, là rước. Nha. Tổ Thiện Đạo nói bản thân tôi là phàm phu đầy đủ phiền não. Có thân là có khổ, có thân này là có khổ, có thân này là gì? Nằm trong cái thân phàm phu. Mà thân phàm phu đầy đủ phiền não. Tổ nói đã khuyến khích mình. Phật tử biết Tổ Thiện Đạo là tổ thứ hai bên tông Tịnh Độ Bắc Tào Trung Hoa. Mà Phật tử biết Tổ Thiện Đạo là ai không? Là hóa thân Đức Phật A Di Đà đấy. Trong 13 vị tổ và hóa thân về tổ về tông Tịnh Độ Tông 13 vị tổ, mà trong đó là hai lần Đức Phật A Di Đà hóa thân thị hiện làm tổ. Làm tổ thứ hai á, trong tông Tịnh Độ là Tổ Thiện Đạo Đại Sư. Tổ thứ sáu là Duyên Thọ Đại Sư, thường thường ta cử không dám nói Duyên Thọ, kêu Vĩnh Minh Đại Sư, cũng hóa thân Đức Phật A Di Đà. Nha. Thì Ngài Kim Cung Ngài nói vậy, Ngài có thân này có khổ à. Bởi cổ đức mấy vị thánh nhân nói là có thân có khổ à. Mà không thân thì khổ hà lao. Không có thân làm sao khổ, mà có thân này là phải có khổ. Cho nên Tổ Thiện Đạo Ngài cũng nói vậy. Đó là bản thân tôi là phàm phu đầy đủ phiền não. Họ tự thấy ảnh hưởng như vậy. Thì nếu trường hợp mà mình có thân này tạo ra một số điểm có lỡ tạm, một điều ác quấy, điều sai lệch, thì Phật tử cũng gì? Cũng cố gắng có niềm tin trọn vẹn Đức Phật trước, không có chấp. Không? Thân khẩu ý mình sống cuộc đời này luôn luôn là dễ phạm tội lỗi lắm. Mà mình có lỡ phạm thì sám hối ăn năn rồi nguyện có Phật Đức Phật rước thân à. Đừng đi. Đó. Bởi vậy tổ nói là cái bản thân tu còn phàm phu đầy đủ phiền não, muốn chi Phật tử là làm sao mà trọn vẹn được. Đó. Rồi có người có người nói tổ pháp viên nó bạch là bạch thầy, thì chỉ cách nào con tu sao con niệm Phật còn vọng quá. Biết tổ nói sao? Nói bây giờ sự thật ra bây giờ con biểu con hết vọng thì rất khó. Chính thầy đây cũng vẫn còn vọng, thấy không? Muốn hết vọng là khó đó. Cho nên Ngài nói là đó khiêm cung, chứ thật là Ngài vọng ít lắm. Ngài đi vào chánh định rồi, niệm Phật nhuần diễn rồi, có giọng nhưng mà ít lắm ha. Để nói gì? Để khuyên mình, để cho mình có niềm giàu nghiệp mình nặng quá đi, mình muốn chuyển hết giọng để quần chân thì rất là khó ha. Thì Phật tử con cứ việc niệm đi, rồi thành lòng đi, rồi bao nhiêu mười niệm là giảng sanh rồi. Nhưng mà đòi hỏi cô cố gắng niệm, dùng tận nhân lực mới tri thiên mạng, cố gắng thành lòng mình mới tri thiên mạng là muốn được giảng sanh hay không, Đức Phật cứu rỗi thì hay không là gì? Là phải tận nhân lực nha, chứ không phải là giải đãi buông trôi hoài mà biểu Đức Phật cứu gì của Phật được. Cảm ứng đâu mà giao? Phật tử có cảm đâu mà hỏi cảm ứng mà đạo giao được, phải không? Mình không có thành lòng làm sao cảm Đức Phật được, mà biểu Đức Phật ứng rước. Cái chuyện này Phật tử nên hiểu nó rõ ràng như vậy nha. Trong mười phương mà nguyện về Tây phương, vì đó là chỗ mà chúng sinh ngũ nghịch thập ác giảng sanh. Đó. Trong mười phương kêu thập phương Phật, có cõi Tịnh Độ của tất cả chư Phật trong mười phương có đủ. Trong mười phương pháp giới này đều vì có cõi Tịnh Độ của Đức Phật, tất cả chư Phật đều có cả. Nhưng mà mình nguyện về Tây phương. Tại sao nguyện Tây phương? Vì đó là chỗ mà chúng sinh ngũ nghịch thập ác vãng sanh. Tại sao vậy? Vì có đại nguyện Đức Phật A Di Đà. Cái cái bổn nguyện Đức Phật nào rất đại từ đại bi, mà ngài nguyện dầu cho tội ngũ nghịch, tội thập ác, tội rất nặng, mà thành lòng tha thiết muốn nguyện về ngài, tha thiết nguyện ngài và niệm ngài từ một niệm đến mười niệm sau cùng, mà nhớ rằng cái một niệm giảng sanh là một niệm sau cùng. Niệm sau cùng là sao? Là Nam Mô Di Đà Phật, đang hơi thở khì ra cái đi luôn, hết thở đi luôn về có Phật. Chứ còn như vậy là không phải một niệm được à, một tử niệm chín niệm nha. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, tới chín niệm rồi cái niệm sau cùng mới nhớ con với cháu không được. Tại sao có nhiều người hỏi tại sao mà một niệm mà vãng sanh mà tôi chín niệm không được vãng sanh? Là tại cái niệm sau cùng, cái quan trọng là cái niệm sau cùng đó, niệm sau cùng. Cho nên mình niệm được chín niệm rồi, cố gắng niệm hết chứ tại thì niệm chín niệm rồi, niệm cái gì nhớ con nhớ cháu nhớ nhà nhớ cửa nhớ tiền nhớ bạc nhớ danh nhớ lợi, một cách niệm nào nhớ cái gì cũng không được hết, cái hướng gì đó rồi vô thì không được. Cho nên Phật tử phải để ý đó, hiện bây giờ mình trong cuộc sống này Phật tử nên dứt khoát đi nha. Phật tử nên dứt khoát cho rõ ràng là mình muốn về có Phật, lập thân trên trần, sống trên trần này, công phu trên trần này, thì đừng có luyến, không có tâm tham luyến. Mà xin nhắc lại cho rõ ràng điểm này để cho Phật tử ý niệm được. Cái bài nguyện của Từ Danh Sám Chủ mà chỉ cho Phật tử nguyện đó, thì trong nói câu này rất là quan trọng: con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo như vào thiền định. Đó. Con nguyện lâm chung biết trước bây giờ là cái đó rồi, để chờ Đức Phật tới giảm chung là Đức Phật sẽ cho mình biết trước. Tất cả Phật tử đều được ý nguyện như vậy. Đó. Mà tâm không tham luyến, đó. Mình mới có nói, mình mới có quỳ trước bằng Phật đó là nguyện với Phật, hứa với Phật rằng tâm cũng không tham luyến. Nhưng mà ra ngoài rồi chút là luyến con, luyến cháu, luyến nhà, luyến cửa, rồi tham đủ thứ, thì tự nhiên là Phật tử có nguyện không ăn ha, kêu tri hành không hợp nhất. Cái nguyện mình với cái hành mình nó không hợp nhất thì không được nha. Mà cái điểm này quan trọng à. Nhưng mà cái luyến nó khác. Ví dụ bây giờ mình trong cuộc sống này thì Phật tử nhớ rằng Đức Phật là tình thương mà bao la, thương mà cả muôn cái ngàn gấp muôn ngàn lần hơn mình, chứ không phải Phật không có tình thương. Còn là mình nói theo Phật mình cũng có tình thương, nhưng mà không có lý, không có buộc ràng. Vợ chồng thương nhau là mình có cái duyên nghiệp với nhau, thương là ám chó, nhưng mà mình cùng khuyên nhau tu, tầm tu. Chứ mà thương nhau rồi luyến dính mắt hoài đấy, rồi không lo tu triển mà lo thương dính mắt hoài tư tưởng trong vợ chồng vợ không thì không được. Con cháu phải không cho mình thương, mình nuôi nó lớn lên rồi mình cho nó ăn học, mà nếu nó tu không được thì cứ dựng vợ cả chồng rồi còn trồng một phần cha mẹ, rồi hàng ngày dạy nó làm lành làm thiện làm tốt, mình dạy cho nó nhân quả. Con làm lành làm thiện tốt thì cái nhân tốt đó thì ra cái quả tốt, cuộc đời con sẽ không có khổ sau này, cuộc đời con sẽ được an lành tốt đẹp. Mà nó làm trái lòng ấy thì mình dạy, mình khuyên, đó là thương. Chứ bây giờ thương mà mình luyến ái mình dính mắt thương, nó như niệm Phật không lo nhớ, Phật không lo nhớ mà nhớ con nhớ cháu không à, tư tưởng nó là đó là cái lầm lạc rất lớn của chúng sinh. Rồi không nhớ danh cháu thì tối ngày cứ niệm niệm giàu niệm nghèo niệm tiền niệm bạc không à, thì không được. Được cái chuyện này rõ ràng à, mình muốn nguyện Đức Phật không tham luyến thì bây giờ mình làm ăn gì trên tinh thần nhà Phật, không cho mình bực tử là phải làm ăn như thường thôi. Nhưng mà có cái này là không nên thôi, là buôn bán mà buôn bán cứ gì buôn bán lấy công làm lời, đừng bao giờ để dùng cân non giả thiếu là không được, thước thiếu là không được. Buôn bán giả mà thước thiếu là đo thiếu người ta làm ăn tội. Cân mà nói tôi cân cân đủ cân mà cân non là ăn tội. Nếu giả mà lường mà cái giả thiếu mình làm cái giả cho thiếu mình để cho mình được lời chút xíu là ăn tội đó, thì không được. Chứ còn mà tự buôn bán thì cứ lấy công làm lời thì trong cuộc sống này trao đổi phải được thôi, đâu có gì. Chứ không phải người tu tủ rồi, có nhiều người hiểu nói thôi bây giờ tôi tu đó rồi buông bỏ công việc hết thì không lo làm ăn sao sống, chứ ai cấm hồi nào. Biểu Phật tử đi tu trì này cứ nghe pháp rồi mình tu trì trong cuộc sống này thì cứ cuộc sống bình thường, chứ ai biểu mình không làm gì hết hồi nào. Rồi bây giờ Phật tử nếu pháp môn Tịnh Độ càng dễ nữa. Phật tử làm ăn quán như mình rảnh ra niệm Phật cũng được. Có ai khi nào Phật tử buôn bán thế nào đó cũng đi từ nhà đến chỗ buôn bán thì mình đi bộ thì niệm Phật theo đi bộ, còn đi xe niệm Phật theo đi xe. Rồi ra buôn bán thì rảnh ra thì rảnh ra cứ niệm Phật. Đấy không? Rồi bây giờ cái này khó cái này. Bây giờ Phật tử buôn bán hay Phật tử tiếp xúc cuộc đời, nói chuyện người này người kia, rồi Phật tử niệm Phật được không? Lúc hơi khó niệm, nhưng mà tâm mình hướng về Phật, mình nói chuyện nhưng tâm mình hướng có Phật được không? Được. Ai cản tâm mình? Luôn có tâm mình hướng có Phật. Tôi nói chuyện nói nhưng mà tâm hướng Phật được, mình niệm Phật thì không được. Mình đứng nói chuyện này sao niệm Phật được đây? Thấy không? Nhưng mà phải nhớ rằng, chỉ nhắc đi nhắc lại hoài điểm này, Phật tử nên biết tu rồi phải khéo giữ gìn. Thấy không? Khéo giữ gìn là sao đời? Không có tạp hạnh, không có nói câu tạp. Cho nên cổ đức một vị tổ trong Tịnh Độ rằng á, phải không? Ít nói câu tạp, nhiều niệm câu Phật, đánh chết được vọng niệm, pháp thân mình hiển lộ. Đó, pháp thân Phật của mình sẵn có, nhưng mà phải niệm gì? Niệm một câu Phật nhiều để đánh chết được vọng niệm. Cho nên thành lòng niệm Phật như là trừ giữ chi? Muôn vọng niệm. Đó, một niệm trừ muôn niệm, một niệm Phật là trừ muôn niệm vọng lự. Đó là ý này. Rồi mình phải sắp xếp cái chuyện cần nói thì nói. Cuộc giao tiếp trên cuộc đời này không phải mình nói ro niệm Phật hoài không nói chuyện sao được. Cần nói chuyện, cần giao tiếp để sống cuộc đời này thì mình cứ